Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý ông bà anh chị em, chủ đề của ba ngày tĩnh tâm mùa vọng chúng ta theo cái chủ đề của giáo hội chúng ta: tân phúc âm hóa đời sống gia đình. Cho nên ngày thứ nhất chúng ta sẽ nói về những cái nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta đối với tình yêu, đối với gia đình. Rồi ngày thứ hai chúng ta muốn nói đến gia đình Kitô giáo trước cái cơn lốc của nền kinh tế thị trường hôm nay. Và ngày thứ ba, chủ đề ngày thứ ba đó là đức ái Kitô giáo là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nói lại về những cái nét đẹp của truyền thống dân tộc của chúng ta về gia đình. Trước khi nói về cái nét đẹp này đó, thưa anh chị em, chúng ta thử hỏi đâu rồi gia đình và xã hội truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đọc báo chí hàng ngày chúng ta tự hỏi cái câu đó: đâu rồi truyền thống của gia đình Việt Nam? Hết chuyện cha mẹ bán con cho người Đài Loan để có khi phải làm dâu chăm họ cho cả bố lẫn con, hay làm vợ cho người tàn tật. Rồi lại đến những cái chuyện mẹ bắt con thơ dại đi ăn mày, lấy tiền cho mẹ đi đánh bạc, cho bố uống rượu. Rồi dư luận chúng ta không khỏi xôn xao, tức giận nghe những cái chuyện, thí dụ cái vụ bà Phạm Thị Hạnh tạt dầu sôi vào mặt con gái mình là cô người mẫu thời trang Võ Thị Thu Trâm. Rồi cái chuyện cụ Võ Văn Mai 86 tuổi ở Thủ Đức, một nhà cách mạng lão thành, một nhà giáo nghỉ hưu, bị ba người con trai bỏ rơi không nuôi nấng, lại còn chờ bố chết để mà chia gia tài. Vâng, thưa anh chị em, đất nước chúng ta xưa nay trọng nhân nghĩa. Dân tộc của chúng ta là dân tộc của nhị thập tứ hiếu, đặt chữ hiếu làm đầu, coi giọt máu đào hơn ao nước lã. Lấy nhân nghĩa mà đối xử với nhau, rồi trọng tình làng nghĩa xóm. Vậy mà ngày hôm nay với những chuyện đấy chúng ta thấy ra nông nỗi này. Không hiểu xã hội chúng ta phải nghĩ làm cái gì, phải nghĩ làm cái gì khác hơn là chỉ nghĩ đến những cái con số thống kê, hay là những chỉ số GDP, chỉ tiêu xuất khẩu, hay là cho phép các cặp vợ chồng dừng lại ở hai con. Phải nghĩ cái gì khác thôi xã hội ngày hôm nay. Đúng như thế, xã hội gia đình không thể an bình hạnh phúc nếu chỉ dựa vào của cải vật chất. Chúng ta vẫn nghe có tiền thì mua tiên cũng được, nhưng tiên chưa chắc làm cho người phàm chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta nhớ lại câu chuyện Từ Thức chứng minh cho chúng ta điều đó. Chuyện anh em nhà họ Võ bỏ mặc cha cô đơn đói khổ chẳng qua cũng chỉ vì đồng tiền. Chuyện cô người mẫu Thu Trâm chạy theo nghề để rồi xa lánh mẹ hầu cũng chỉ vì tiền và một chút danh lợi mà thôi. Vâng, thưa cộng đoàn, những câu chuyện đó đau lòng lắm. Thì giờ đây chúng ta thì trở lại đọc lại những cái nét cơ bản, những cái nét đẹp truyền thống trong hôn nhân và gia đình của chúng ta như thế nào. Trước khi nói về nét đẹp truyền thống, chúng ta mở lại cái tông huấn về đời sống gia đình của giáo hội chúng ta số 10 có ghi thế này: xưa nay giáo hội vẫn có truyền thống đón nhận từ các nền văn hóa của các dân tộc những gì thích hợp nhất để làm nổi bật những vẻ đẹp phong phú và vô tận của Đức Kitô. Và giáo hội mong muốn sự hội nhập văn hóa tại châu Á được thực hiện ngày càng rộng rãi hơn ngay trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Đó là cái điều số 10 của tông huấn về đời sống gia đình đã nói. Rồi chúng ta mở lại tông huấn giáo hội tại châu Á thì có một lời nhận định như thế này: người Á Châu rất yêu chuộng các giá trị như là tôn trọng sự sống, như là từ bi với mọi loài, gần gũi với thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính người cao tuổi và tổ tiên. Cách riêng, họ coi gia đình là nguồn sức mạnh sinh tử. Gia đình là nguồn sức mạnh sinh tử, là một cộng đoàn liên kết chặt chẽ và có ý thức liên đới với nhau. Cho nên thưa anh chị em, đó là lý do khiến chúng ta đi tìm lại những cái nét đẹp truyền thống trong hôn nhân và gia đình Á Châu và Việt Nam chúng ta. Điều thứ nhất, theo cái nét đẹp truyền thống mà tông huấn ghi nhận đó, đó là những nét đẹp trong tính tình của người Việt. Thì trong tính tình thứ nhất, chúng ta nói đến cái tôn trọng sự sống. Người Việt Nam chúng ta tin rằng người ta sống ở đời thì đều có số cả. Ai sống ác thì đương nhiên gặp trái ác, ai ở hiền thì gặp lành. Quan niệm như thế, thành hay bại đều do trời, cho nên không sinh lòng thù oán, không ghen tức, mà tôn trọng sự sống, dù là tàn tật, dù là xấu xí. Bởi vì mỗi người có một phần số và họ cần yêu thương đùm bọc nhau mà sống. Lá lành thì đùm lá rách, và lấy nhân nghĩa để được nhân nghĩa là vậy. Nét đẹp thứ hai trong tính tình mà chúng ta muốn nói đến, đó là tinh thần hiếu đạo. Hiếu trở thành đạo, cho thấy tình cảm gia đình người Việt cao quý như thế nào. Và từ đó cái điểm thứ ba, đó là cầu tự. Chúng ta biết trong ý niệm không con là bất hiếu của Khổng Giáo, thì người Việt Nam chúng ta còn pha chút quan niệm không con là quả báo. Chính vì vậy, gia đình nào cũng mong có con cháu nhiều như là mối phúc. Người ta đi cầu lễ bái, đi cầu tự để tránh tiếng chê cười của hàng xóm cho là bất hạnh khi không có con. Và người con trong gia đình Việt Nam là điều kiện cho cuộc sống, là điều kiện cho hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy ra đường thì thường người ta khảo hỏi với nhau mấy cháu rồi là thế. Và vì thế, cái thú của một gia đình ngày xưa là có tiếng khóc. Cái thú của gia đình ngày xưa đó là tiếng nô đùa của trẻ con, tiếng ho của ông, tiếng giã trầu của bà, giọng nói của cha, tiếng gọi là ru của người mẹ. Những tiếng ấy thưa anh chị em đan quyện làm nên mái ấm gia đình người Việt chúng ta. Cái nét đẹp thứ hai, cái giá trị tôn giáo và văn hóa của người dân Việt. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy người Việt chúng ta rất tự hào, đó là hơn ngàn năm chịu đô hộ của Trung Hoa mà không trở thành Trung Hoa, bởi mang trong mình cái nét đặc thù của người đất Việt. Và cái nét đặc thù này đó, ngày hôm nay về mặt tôn giáo, chúng ta muốn nói đến cái việc thờ kính tổ tiên mang đậm nét Việt cho cái việc hội nhập văn hóa mà ngày nay chúng ta muốn nói tới. Bàn thờ tổ tiên đặt ở chính giữa nhà, vào cái nơi trang trọng nhất của căn nhà, là cái nơi mà tổ tiên chứng kiến những niềm vui hay là những cái nỗi buồn của một dòng họ từ đời nọ sang đời kia. Cho nên bàn thờ tổ tiên đó rất là ấm áp ở trong khói hương, tưng bừng và thanh khiết ở trong cái màu hoa, chén nước của con cháu mỗi ngày tưởng nhớ. Và chính ở cái bàn thờ gia tiên mà người Việt Nam ý thức về cái tôn ti trật tự của người sống lẫn người chết, thưa anh chị em. Nói chuyện với ông bà thì xưng cháu, nói chuyện với cha mẹ thì xưng con, nói với anh, nói với chị thì xưng em, nói với người ngoài thì tùy mức kính trọng mà xưng ông bà, chú bác hoặc anh hoặc em. Và người ta xem mọi người như cùng một dòng họ huyết thống, lấy huyết thống làm nguyên tắc xưng hô thì cũng lấy tình thương làm nguyên tắc ứng xử, thưa anh chị em. Đó là giá trị tôn giáo và văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Cái điểm thứ ba, đó là những cái nét đẹp trong việc kết hôn và trong đời sống gia đình truyền thống của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, đã có một thời thì người ta chê trách rằng việc hôn nhân chịu quá nhiều ảnh hưởng của gia đình, đưa đến cái chỗ không được tự do tìm hiểu người khác phái, hay là bị ép buộc lấy người mình không yêu, hay là về nhà chồng phải chịu đủ mùi cay đắng, trở thành cái máy đẻ cho nhà chồng, suốt đời làm thân cò lặn lội. Ngày xưa chúng ta thấy người ta chê trách ngày xưa là như vậy. Những trường hợp này không phải là không có, nhưng thưa anh chị em, đó không phải là luật chung đâu. Trong thực tế đó, thì truyền thống Việt Nam của chúng ta có nhiều cái trường hợp, nhiều cái điều tự do trong việc chọn lựa, cũng như là có những ý kiến trực tiếp hay gián tiếp của đương sự. Thế thì trong vấn đề hôn nhân như thế đấy, chúng ta trước tiên chúng ta muốn nói đến cái nét đẹp trong hôn nhân của truyền thống chúng ta, đó là con đàn cháu giống, nhắm tới một hậu duệ khôn ngoan và mạnh khỏe. Người Việt xưa đi từ kinh nghiệm hạt lúa giống gieo xạ cho vụ mùa đến cái thực tế của việc gầy dựng hậu duệ. Kinh nghiệm nhà nông ngày xưa cho thấy hạt giống tốt thì cho nhiều hạt, ít sâu bệnh, từ đó dẫn đến cái việc môn đăng hộ đối cho các cặp trai gái đến hôn nhân. Như vậy thưa anh chị em, các cụ ngày xưa đã biết đến cái hiện tượng di truyền, cha mẹ hung ác không thể tạo nên những đứa con hiền lành dễ thương, ít nhiều nó cũng lây nhiễm sự độc ác của cha mẹ chúng. Và người xưa thường nói cây nào thì sinh trái ấy, cho nên cái việc hôn nhân là hệ trọng cho cả đời người và cho cả dòng họ nữa. Nét đẹp thứ hai trong cái hôn nhân đó là chữ trinh, lòng thanh sạch đáng giá ngàn vàng. Vâng, thưa anh chị em, chữ trinh ngày xưa họ hiểu một cách thanh tao và cao thượng hơn bây giờ. Ngày xưa gọi là đất văn hiến, thì cái mẫu người ngự trong tâm hồn dân Việt là cái mẫu người thanh cao, vượt xa được dục vọng. Người ta vẫn còn quý mến những người sống trinh khiết độc thân, đó là cái dấu chứng của nền văn hóa ấy còn lại, thưa anh chị em. Và cho nên chính vì coi trọng sự thanh sạch mà những đôi hôn nhân xưa kia đã sống một cuộc đời biết tôn trọng, yêu thương và đi cho tới đầu bạc răng long. Chúng ta mở một dấu ngoặc để kể về đời sống của vợ chồng cụ Phan Bội Châu. Nói về chuyện ngày xưa mà, cho nên nói về cụ Phan Bội Châu. Gần 50 năm sống đời hôn nhân mà đã tới gần 40 năm cô phòng lẻ bóng. Sau hơn 20 năm có lần gặp lại nhau ở xứ Nghệ, thì người vợ tha thiết ước mong, vợ chồng ly biệt nhau hơn 20 năm nay được một lần gặp mặt thầy, trong lòng tôi đã mãn túc lắm rồi. Từ đây trở về sau chỉ mong cho thầy giữ được lòng xưa. Thầy làm những gì thì mặc thầy, thầy chớ nghĩ đến việc vợ con. Vâng, thưa anh chị em, lòng người phụ nữ Việt Nam đẹp là thế, đẹp lắm. Hy sinh cả một đời cho chồng, cho con. Rồi lòng người chồng cũng không kém, vì dân, vì nước, hy sinh chính cuộc đời trai trẻ của mình mà vẫn giữ được khí tiết thanh cao. Có nghĩa là người xưa họ không chỉ giữ cho mình, nhưng giữ cho cả gia phong, cho cả quốc thể, sĩ diện của bộ mặt một dân tộc, thưa anh chị em. Cái điểm thứ ba trong hôn nhân nét đẹp đó là tình nghĩa phu thê. Chúng ta thấy đó là một hệ thống tình cảm đặc biệt của người Việt chúng ta. Khi đã yêu nhau, người ta yêu cả đường đi lối về. Người ta đã yêu nhau thì hy sinh cho nhau một cách đến vô lý mà chẳng ai có thể ngờ được. Cũng chẳng phải là do luân lý quân quyền, phụ quyền hay phong kiến gì hết, mà chỉ là do trái tim mà thôi, thưa anh chị em. Khi yêu thương thì người ta có cả ngàn cách để tỏ bày tình yêu thương đó, và tình yêu đó được lọc qua những cái vị kỷ để chỉ còn vị tha cho đến nỗi quên mất cả chính mình. Có những người đã ở nguyện ở vậy cho đến suốt đời để thờ chồng nuôi con, hay là có những người ở vậy suốt đời chấp nhận cái cảnh ngộ gà trống nuôi con. Lòng vị tha như thế, thưa anh chị em, chẳng phải là quên mất chính mình hay sao? Chẳng phải là cái nét đẹp duy nhất người Việt chúng ta có mà thôi. Và điểm thứ ba trong hôn nhân, cái nét đẹp đó là chịu cực để hy sinh cho con. Vâng, thưa anh chị em, người ta sánh ví cá chuối thì chết đuối vì con. Không phải chỉ là sánh ví đâu, nhưng đó là sự thật của những người làm cha, làm mẹ dành cho con cái. Nét đẹp của người Việt chúng ta, có dân tộc nào được như vậy đâu, thưa anh chị em. Và theo luật phong thủy thì người ta vẫn kể lại là gặp ngôi đất tốt thì người con phải khác với cha mẹ mới mở mắt lên được. Cho nên có đức hy sinh nào cho đến chết mà vẫn một lòng hy sinh cho con cái, để con cái có cái ăn, hay là làm nên điều nọ điều kia hay chăng? Vâng, từ đó chúng ta thấy đức hy sinh cho dòng họ. Vợ chồng có giận nhau thì họ cũng đóng cửa mà dạy nhau. Không ai mang chuyện nhà ra mà cho mọi người biết. Ấy cũng là cái đức hy sinh cho dòng họ. Và cái đức ấy, thưa anh chị em, còn giữ thanh danh cho nhau, tôn trọng phẩm giá của nhau nữa. Nhiều người ở vậy nuôi con quanh năm ăn nhịn để dành lo đóng góp cho việc dân, việc nước mà giữ cho giá trị của dòng họ mình. Và cái nét đẹp cuối cùng trong hôn nhân đó là chịu đựng để sống còn. Người Việt chúng ta xưa không chỉ nghĩ cho sự sống của mình, cho gia đình của mình mà thôi đâu, nhưng còn nghĩ đến sự sống của cả giống nòi, của cả dân tộc nữa, thưa anh chị em. Chúng ta mở lại câu chuyện của ông Tán Cao là một điển hình. Chúng ta biết ông Tán Cao là một phụ tá của ông Tổng đốc Hoàng Diệu giữ thành Hà Nội ngày xưa. Khi thành bị thất thủ đó, thì ông Hoàng Diệu treo cổ lên cây tự tử. Ông Tán Cao, phụ tá, xin hàng. Ông xin hàng để cứu lấy sinh linh của những người lính. Ông xin hàng để cứu lấy những sinh linh của những người dân trong thành, hy sinh cái thanh danh của cá nhân để mà cứu lấy anh em. Vì đầu hàng ngày xưa là nhục nhất, thưa anh chị em, hy sinh thanh danh của mình để cứu lấy anh em. Và khi đã yên ổn đâu đấy cho anh em, cho nhân dân rồi đấy, thì ông mới lấy dao tự rạch bụng của mình giữa bàn tiệc, tự sát mà chết. Vâng, thưa anh chị em, nói chung thì tính tình, cách tổ chức xã hội trước đây cũng như nếp sống gia đình truyền thống tương đối thuận lợi cho đời sống hôn nhân và gia đình. Chỉ khi nào mà người ta coi trọng các hình thức bên ngoài mà bỏ quên ý nghĩa tốt đẹp ở bên trong thì mới đáng trách mà thôi. Có lẽ cũng mệt lắm rồi, nhờ bài còn chút xíu nữa, xin phép ông bà anh chị em để nói cho hết. Cái điểm cuối cùng, khi chúng ta đã nói qua những cái nét đẹp truyền thống của gia đình, của hôn nhân của Việt Nam chúng ta, thì một câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay: phải chăng càng hiện đại thì gia đình, hôn nhân càng dễ vỡ? Phải chăng càng văn minh hiện đại bao nhiêu thì hôn nhân, gia đình càng dễ vỡ? Vâng, thưa anh chị em, chúng ta phải thừa nhận rằng cuộc sống hiện đại ngày hôm nay đã góp phần giải phóng cho con người rất nhiều. Giải phóng sức lao động, giải phóng khỏi những tư tưởng, những quan niệm, ý thức, phong kiến lạc hậu, đặc biệt là những quan hệ nam nữ, hôn nhân, gia đình. Thế nhưng chúng ta không cần nói, chúng ta thấy rõ lắm, mặt trái của cuộc sống hiện đại là nó vô tình hướng con người chúng ta đến những cái suy nghĩ, đến những cái quan niệm rất là tân tiến, kể cả phải nói là rất thái quá, thưa anh chị em. Bởi vì với cái chiều dài muốn đả phá cái tư tưởng phong kiến lỗi thời thì người ta lờ mờ tẩy chay luôn những cái căn cơ nền tảng đạo đức xã hội. Người ta bắt đầu tự tạo cho mình một cái lối sống thoáng. Theo đó thì chúng ta thấy cái quan niệm về hôn nhân, gia đình, đặc biệt là ở giới trẻ ngày hôm nay, càng ngày càng trở nên rất thoáng, rất dễ dãi và đôi khi rất hời hợt, thưa anh chị em. Bởi vì quan niệm thoáng, điều kiện kết hôn rất đơn giản, linh hoạt, nên người ta rất dễ dàng đưa ra quyết định kết hôn. Thí dụ như cảm mến nhau, thấy hợp nhau, cần công ăn việc làm, cần tiền, cần đi xuất cảnh, kể cả do thách đố, tranh cãi, rồi tự ái, đều có thể kết hôn. Nhiều cuộc kết hôn chúng ta thấy có khi như những bản hợp đồng sống chung được ký một cách vội vàng, cẩu thả. Những cuộc hôn nhân gượng gạo, dễ dãi hay đầy toan tính vụ lợi nói trên đương nhiên là sẽ không có cơ sở để bền vững, và ly hôn xảy ra sau đó là điều tất yếu thôi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta nhớ lại thời trước, vì sao hôn nhân gia đình bền vững, vì sao những chuyện ly hôn ngày xưa gần như là hy hữu, thưa anh chị em. Người phụ nữ có chồng là an phận thủ thường, là nép mình nhẫn nhục sau lưng chồng, lấy cái niềm vui của bếp núc và chăm lo con cái, không màng tiếp cận với những đổi thay chuyển biến của xã hội. Cho nên khi mà nghĩ đến việc ly hôn là e sợ phải làm xấu hổ bản thân, bại hoại danh giá của gia phong, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên thưa anh chị em, những cái quan niệm ấy độc đoán quá, khắc nghiệt quá, rất là đáng lên án. Nhưng những quan điểm đấy chúng ta không khỏi thấy rằng ở một cái góc độ nhất định thì nó đã góp phần làm ổn định xã hội và tạo nên cái nền tảng đạo đức vững vàng cho anh chị em. Thế cho nên không ai là muốn xã hội ngày càng tụt lùi. Chính vì thế, một cuộc sống hiện đại đi cùng với những tư tưởng đổi mới là một cái điều rất rất đáng hoan nghênh, rất rất đáng được tôn trọng. Thế nhưng chúng ta đứng về một góc độ xã hội thì người ta không khỏi băn khoăn, phải chăng số lượng các vụ ly hôn ngày hôm nay càng ngày càng nhiều là kết quả của một cái lối sống hiện đại hóa, xa rời nguyên tắc của một gia đình truyền thống thưa anh chị em? Vậy thì người ta chờ đợi gì ở một cuộc sống hiện đại tiện nghi và hưởng thụ, hay là phải chứng kiến càng ngày cái số trường hợp gọi là ra tòa ly hôn, mà thưa anh chị em, mỗi vụ ly hôn chắc chắn ít nhiều cũng để lại những hậu quả đáng tiếc, khiến cái quân phép gia đình, trật tự và xã hội không ngừng bị xáo trộn. Thế cho nên có gì nghịch lý khi chúng ta đặt câu hỏi phải chăng càng hiện đại càng văn minh thì hôn nhân gia đình càng đổ vỡ bấy nhiêu? Thôi thì thưa anh chị em, cũng là những dấu hỏi để ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ lại những nét đẹp truyền thống của cha ông chúng ta ngày xưa, để so sánh, để mỗi người chúng ta tự giải đáp cho cái câu hỏi ngày hôm nay. Xin cảm ơn công đoàn.